Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Pascal de Grasse, người Martinique, về chức linh mục phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về hoa huệ ngoài đồng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đang hoàn tất việc cứu xếp chung kết bản dịch tiếng Anh sách lễ Roma. Bộ tiến hành việc này với sự cộng tác của Ủy ban Vox Clara, nhóm tại Roma từ ngày 26 đến 29 tháng Giêng vừa qua. Đây là ủy ban do Bộ Phụng tự thành lập và gồm một nhóm các giám mục quốc tế có nhiệm vụ làm cố vấn cho Bộ trong việc duyệt xét các bản dịch phụng vụ tiếng Anh. Thông cáo sau khóa họp cho biết, Ủy ban Vox Clara đã duyệt xét nhiều phúc trình về những giai đoạn đang được đề ra để ấn hành, phối hợp các thủ bản và xem xét sự hòa hợp nội dung của bản dịch Anh ngữ sách lễ Roma. Linh mục Anthony Ward, dòng Marist, viên chức tại Bộ Phụng tự cho biết, vì các hội đồng giám mục phê chuẩn bản dịch sách lễ theo từng phần trong nhiều năm trời, nên cần duyệt xét chung kết để toàn bộ các phần bản dịch được tương ứng với nhau. Ủy ban Vox Clara đã duyệt xét bản dịch hai phần cuối cùng của sách lễ đã được các hội đồng giám mục nói tiếng Anh phê chuẩn trước đó, gồm phần riêng của các thánh và phần chung để kính các thánh không có tên trong lịch phụng vụ chung của giáo hội. Đức Hồng E. Antonio Canizares Llofera, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng tự, đã gặp các giám mục thuộc Ủy ban Vox Clara và nói rằng việc phê chuẩn chung kết sắp tới bản dịch tiếng Anh sách lễ Roma sẽ là một lợi điểm mục vụ rất lớn cho giáo hội tại các nước nói tiếng Anh trên thế giới.
Roma, Đức ông Philippe Trần Văn Hoài, nguyên giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại, đã qua đời tại Roma trưa ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Đức ông Trần Văn Hoài sinh năm 1929 tại Tổng giáo phận Huế, thụ phong linh mục năm 1959 và làm giáo sư tiểu chủng viện Phú Xuân, rồi tại tiểu chủng viện Hoan Thiện Huế trước khi du học Roma từ năm 1969. Ngài cũng từng làm phó giám đốc trường truyền giáo trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc tiên khởi của Văn phòng Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại. Trong tư cách này, Ngài đã góp phần tổ chức lễ phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Vatican, Đức Hồng Y. Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lấy làm tiếc về hiện tượng xuất cư của nhiều tín hữu Kitô trẻ ra khỏi vùng Trung Đông, và gọi đây là một thách đố chung của giáo hội Công giáo cũng như các giáo hội Đông phương. Chẳng hạn trước kia, các tín hữu Kitô chiếm đa số dân tại Liban, nhưng nay chỉ còn chiếm 30% dân số toàn quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 1 tháng 2, Đức Hồng Y. Casper cũng nhận xét rằng giáo hội Công giáo có thể học được nơi các giáo hội Đông phương cách thức quan hệ với Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y. Casper đã hướng dẫn phái đoàn Công giáo đối thoại tại Liban với các giáo hội chính thống Đông phương, tức là những giáo hội ly khai khỏi Công giáo sau công đồng Chalcedonia năm 461.
Bangalore, hơn 1.000 linh mục đến từ 100 giáo phận sẽ tham dự Đại hội Linh mục Toàn quốc Ấn Độ tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Vailankanni ở bang Tamil Nadu từ ngày 9 đến 11 tháng 2 tới đây. Đại hội được triệu tập trong khuôn khổ 5 linh mục do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng và là cơ hội để suy tư về căn tính và đồng thời củng cố đời sống thiêng liêng của linh mục. Đức Hồng Y. Claudio Umes, dòng Francisco Brazil, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ sẽ khai mạc đại hội, và trong số các đề tài được đề cập đến đặc biệt có chủ đề lòng trung thành với Chúa Kitô và những thách đố đang được đề ra cho đời sống linh mục ngày nay. Hiện diện tại buổi khai mạc đại hội cũng có ông thống đốc bang Tamil Nadu ở miền Đông Nam Ấn Độ.
Roma, đại hội lần thứ 19 của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 8 đến 10 tháng 2 tới đây về đề tài các quyền của trẻ em nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hiệp ước Quốc tế về các biện pháp bảo vệ trẻ em do Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 20 tháng 11 năm 1989. Trong diễn văn khai mạc sáng ngày thứ Hai, 8 tháng 2, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, sẽ tường trình về hoạt động của Hội đồng từ sau Đại hội kỳ 6 các gia đình Công giáo Thế giới hồi tháng Giêng năm 2009 tại thành phố Mexico. Các phiên họp ban chiều sẽ bàn về những ưu tiên mục vụ gia đình và sự sống tại các miền khác nhau trên thế giới và dự thảo một cuốn cẩm nang về việc chuẩn bị hôn nhân. Cao điểm của đại hội là ngày 9 tháng 2 với các bài tường trình về những điểm mới mẻ trong Hiệp ước về các quyền của trẻ em. Trong số các thuyết trình viên có Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Vatican, Bộ Dòng Tu loan báo sẽ công bố một văn kiện về tu huynh trong các dòng tu, rất có thể là vào mùa thu năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 2 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu cho biết, các tu huynh đang gặp nhiều khó khăn về ơn gọi. Chẳng hạn dòng các sư huynh các trường công giáo, quen gọi là dòng các sư huynh La San, bị giảm quá 2/3 về ơn gọi trong vòng 45 năm qua, tức là từ 16.000 sư huynh hồi năm 1965 xuống còn 5.000 sư huynh như hiện nay. Sự suy giảm này không những xảy ra cho các dòng tu huynh, nhưng cả các dòng hỗn hợp gồm các linh mục và tu huynh nữa. Đức Hồng Irode nói, chúng tôi xác tín rằng một trong những lý do tạo nên sự giảm sút ơn gọi của các tu huynh là sự thiếu quan tâm từ phía giáo hội đối với họ, cụ thể là cả công đồng Trung Vatican II, cũng như các văn kiện tòa thánh sau công đồng đều không nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi tu huynh. Đức Hồng Irode, người Slovenia và thuộc dòng Thánh Vinh Sơn. Trong cuộc phỏng vấn, ngài cho biết bộ các dòng tu cũng đang soạn một văn kiện khác về việc cầu nguyện trong đời sống thiêng liêng của tu sĩ. Xét vì các tu sĩ nam nữ ngày nay có thể gặp nhiều khó khăn trong việc cầu nguyện giữa một thời đại đầy căng thẳng và ồn ào. Sau cùng, Đức Hồng Irode tiết lộ rằng Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã đề nghị với ngài về việc soạn một văn kiện liên bộ về việc huấn luyện phụng vụ cho các tu sĩ nam nữ.
Jasna, sau gần 30 năm mong ước, các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Thomas ở Puen Pedro thuộc giáo phận Jasna, Tây Bắc Sri Lanka đã được một thánh đường mới. Lễ thánh hiến nhà thờ mới đã được Đức cha Thomas Savandara Nayagam, giám mục sở tại, cử hành hôm 30 tháng Giêng vừa qua tại địa điểm trước kia là chiến trường trong trận nội chiến. Tham dự thánh lễ có đông đảo các linh mục, nữ tu và hàng ngàn giáo dân, trong đó nhiều người là ngư dân. Nhà thờ cũ của giáo xứ trước kia chỉ chứa được 800 người, nay thánh đường mới có thể tiếp nhận 3.000 tín hữu. Lễ đặt viên đá xây nhà thờ này đã được cử hành cách đây 28 năm, nhưng công trình kiến thiết bị cản trở vì các cuộc giao tranh giữa phiến quân Tamil và quân đội chính phủ Sri Lanka. Thêm vào đó, còn có nhiều thiên tai, kể cả nạn sóng thần. Để góp phần xây dựng nhà thờ mới, các tín hữu ngư dân mỗi tháng đã dành số tiền một ngày đánh cá. Ngoài ra, còn có sự trợ giúp của các cộng đồng Tamil ở hải ngoại.
Triệu huyện, Đức cha Raimondo Vương Trung Lâm, giám mục giáo phận Triệu huyện tỉnh Hà Bắc, đã qua đời hôm 2 tháng 2 vừa qua vì xuất huyết não, hưởng thọ 88 tuổi. Đức cha Raimondo Vương Trung Lâm đã bị cầm tù 21 năm trời dưới thời Mao Trạch Đông trong chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại giáo hội công giáo. Sau khi được trả tự do năm 1979, ngài tiếp tục các hoạt động truyền giáo tại tỉnh Hà Bắc. Năm 1983, ngài được thụ phong giám mục thầm lặng tại giáo phận Triệu huyện, được tòa thánh nhìn nhận. 5 năm sau đó, nhà nước cũng công nhận Đức Cha Vương. Cách đây 4 năm, ngài về hưu. Lễ an táng Đức Cha sẽ được cử hành sáng ngày 8 tháng 2 tới đây tại nhà thờ chính tòa biên thôn. Cha Simon Cao Bảo Tân, giám quản giáo phận, nói với hãng tin Asia News rằng Đức Cha Vương luôn tận tụy đối với việc đào tạo linh mục, chủng sinh và nữ tu, và được các tín hữu rất mực biết ơn. Chúng tôi được giáo dục nhờ chứng tá của ngài từ khi chúng tôi còn nhỏ. Với lòng tín thác hoàn toàn nơi Chúa, Đức Cha Vương luôn thúc giục tất cả các tín hữu trong việc rao giảng tin mừng, và ngài sống rất đơn sơ điều độ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe đoạn nhạc đệm cho một đoàn xiếc Mỹ trình diễn giúp vui trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một vị thánh lớn sống đồng thời với Thánh Francisco thành Assisi, đó là Thánh Đa Minh, vị sáng lập dòng các anh em thuyết giảng, hay cũng quen gọi là dòng Đa Minh. Nét nổi bật trong cuộc sống của thánh nhân là luôn luôn nói với Chúa và nói về Chúa. Trong cuộc đời các thánh, tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân, việc tìm kiếm vinh danh Chúa và ơn cứu rỗi của các linh hồn luôn luôn đi đôi với nhau. Gợi lại tiểu sử Thánh Đa Minh, Đức Thánh Cha nói:
Domenico nacque in Spagna a Caleruega intorno al 1170. Apparteneva a una nobile famiglia della vecchia Castiglia e, sostenuto da uno zio sacerdote, si formò in una celebre scuola di Palencia.
Thánh Đa Minh sinh tại Caleruega bên Tây Ban Nha khoảng năm 1170, thuộc gia đình quyền quý vùng Vecchia Castiglia. Được một ông bác linh mục nâng đỡ cho theo học một trường nổi tiếng tại Palencia, cậu Đa Minh cho thấy mình thích học môn kinh thánh và rất yêu thương người nghèo, đến độ đã có lần bán cả sách để lấy tiền giúp các nạn nhân của một trận đói kém. Sau khi thụ phong linh mục, cha Đa Minh được chọn làm kinh sĩ của nhà thờ chính tòa giáo phận. Thay vì coi đó như là lý do tăng uy tín cá nhân và dịp tiến thân trong giáo hội và giữa lòng xã hội, cha Đa Minh coi đó là việc phục vụ phải thi hành với sự tận tụy và lòng khiêm tốn. Tiến thân và quyền bính cũng là một cám dỗ thường xuyên đe dọa những người có một nhiệm vụ linh hoạt và cai quản trong giáo hội. Đức cha Diego, giám mục giáo phận Osma, một chủ chăn nhiệt thành, nhận ra ngay các đức tính tinh thần của cha Đa Minh và muốn cha cộng tác với mình. Ngài đem cha theo trong các chuyến đi thi hành sứ mệnh ngoại giao do vua Castilia giao phó tại các nước miền Bắc Âu Châu. Cha Đa Minh nhận ra hai thách đố rất lớn đối với giáo hội thời đó. Thứ nhất là sự kiện nhiều dân tộc chưa được rao truyền tin mừng, và thứ hai là tình trạng rách nát tôn giáo làm suy yếu cuộc sống Kitô tại miền Nam nước Pháp, nơi có vài nhóm lạc giáo gây xáo trộn và xa rời chân lý đức tin. Thế là Thánh Đa Minh nhất quyết chọn sứ mệnh truyền giáo cho những người chưa biết Chúa và tái truyền giảng tin mừng cho các cộng đoàn Kitô. Chính Đức Giáo Hoàng xin cha Đa Minh đảm trách rao giảng tin mừng cho bè phái lạc giáo Albigeois.
Nhóm lạc giáo này theo thuyết nhị nguyên, rao giảng hai nguyên lý tạo dựng, thiện, ác, cùng quyền năng như nhau. Họ khinh rẻ vật chất xoát vất từ nguyên lý sự giữ, đến độ khước từ cả hôn nhân, sự nhập thể của Chúa Kitô, các bí tích trong đó Chúa đụng tới chúng ta qua vật chất và khước từ cả sự sống lại của thân xác nữa. Các người theo bè phái Albigeois có cuộc sống nghèo nàn, khắc khổ gương mẫu và chỉ trích nếp sống giàu sang của hàng giáo sĩ thời đó. Thánh Đa Minh hăng hái nhận sứ mệnh này và thực hiện nó với nếp sống nghèo nàn khắc khổ của người qua việc rao giảng tin mừng và các cuộc tranh luận giữa công chúng. Và thánh nhân dành suốt cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng cho dân chúng sống trong các thành phố và nhất là cho giới sinh viên trí thức đại học, nơi các khuynh hướng trí thức mới trở thành một thách đố đối với đức tin của giới trí thức. Thánh nhân nhắc cho chúng ta biết rằng ngọn lửa truyền giáo phải luôn cháy sáng trong con tim của giáo hội và không ngừng thúc đẩy công tác rao truyền tin mừng và nếu cần, tái rao giảng tin mừng. Thật thế, Chúa Kitô là thiện ích lớn lao nhất mà con người thuộc mọi thời đại và nơi chốn có quyền hiểu biết và yêu mến. Thật là an ủi khi thấy cả ngày nay nữa, trong giáo hội cũng có biết bao nhiêu người gồm các chủ chăn và giáo dân, cũng như tu sĩ các dòng tu cũ, mới, và các phong trào tươi vui, xả thân loan báo và làm chứng cho tin mừng. Bị lôi cuốn bởi khát vọng này, đã có nhiều người nhập đoàn với Thánh Đa Minh. Và thế là nảy sinh ra dòng anh em giảng thuyết Đa Minh và cộng đoàn đầu tiên được thành lập tại Toulouse bên Pháp. Theo các chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Innocenzo III và Honorio III, Thánh Đa Minh lấy luật của Thánh Agostino và thích ứng nó với các nhu cầu của đời sống tông đồ, khiến cho các tu sĩ di chuyển đây đó để rao giảng rồi lại trở về tu viện là nơi nghiên cứu học hỏi, cầu nguyện và sống đời cộng đoàn. Thánh Đa Minh muốn đề cao hai giá trị cần thiết cho việc rao giảng tin mừng được thành công, đó là cuộc sống cộng đoàn trong nghèo khó và học hỏi.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu bật đặc tính của dòng anh em thuyết giảng là khất thực, nghĩa là không có các tài sản và đất đai rộng lớn phải quản trị. Yếu tố này khiến cho các tu sĩ sẵn sàng hơn với việc học hỏi, nghiên cứu và rao giảng lưu động, và là chứng tá sống động cụ thể đối với dân chúng. Việc cai quản trong các tu viện và tỉnh dòng Đa Minh được tổ chức theo cơ cấu tu nghị, bầu các bề trên, được các bề trên tổng quyền phê chuẩn sau đó. Nghĩa là một tổ chức khích lệ cuộc sống huynh đệ và tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi thành phần cộng đoàn và đòi buộc các xác tín cá nhân cao độ. Chân lý được học hỏi và chia sẻ trong tình bác ái với các anh em khác là nền tảng sâu xa nhất của niềm vui. Nói về Thánh Đa Minh, Chân Phước Giordano di Sassonia viết, Thánh nhân tiếp đón mọi người với tình bác ái lớn lao, và bởi vì người yêu mến tất cả, nên tất cả đều yêu mến người. Người tự đặt cho mình một luật lệ, đó là vui với người hạnh phúc và khóc với người khóc. Đặc điểm thứ hai, đó là Thánh Đa Minh đã có một cử chỉ can đảm khi gửi các tu sĩ của dòng theo học tại các đại học thời đó. Vì người muốn các tu sĩ nhận được một sự đào tạo thần học vững chắc, mặc dù nhiều người nghi kỵ các cơ cấu trí thức này. Hiến pháp dòng Đa Minh rất coi trọng việc học hỏi như là sự chuẩn bị cho công tác tông đồ. Thánh nhân muốn các tu sĩ dấn thân học hỏi với trí thông minh và lòng đạo đức. Một việc học hỏi dựa trên kinh thánh là linh hồn của mọi hiểu biết thần học, và có thái độ tôn trọng đối với các vấn nạn do lý trí đặt ra. Sự phát triển của nền văn hóa đòi buộc những người có sứ mệnh rao giảng lời Chúa phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Và Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi như sau.
Esorto dunque tutti, pastori e laici, a coltivare questa dimensione culturale della fede affinché la bellezza della verità cristiana possa essere meglio compresa e la fede possa essere veramente nutrita, rafforzata e anche difesa.
Vì thế, tôi khích lệ tất cả các chủ chăn và giáo dân vun trồng chiều kích văn hóa của đức tin để cho vẻ đẹp của chân lý Kitô có thể được hiểu biết một cách tốt đẹp hơn và đức tin có thể thực sự được dưỡng nuôi, củng cố và bảo vệ. Trong năm linh mục này, tôi mời gọi các chúng sinh và linh mục biết quý trọng giá trị tinh thần của việc học hỏi. Phẩm chất của thừa tác linh mục cũng tùy thuộc nơi lòng quảng đại mà mỗi người áp dụng cho việc học hỏi các chân lý mạc khải. Thánh Đa Minh là người đã muốn thành lập dòng các vị thuyết giảng, thần học gia, nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng, thần học có chiều kích tu đức và mục vụ, khiến cho linh hồn và cuộc sống được phong phú. Khẩu hiệu của các tu sĩ Đa Minh, thông truyền cho người khác điều đã chiêm ngưỡng, giúp chúng ta khám phá ra khát vọng mục vụ trong việc chiêm ngắm, học hỏi chân lý. Khi Thánh Đa Minh qua đời vào năm 1221 tại Bologna, là thành phố đã chọn thánh nhân làm bổn mạng, với sự yểm trợ của tòa thánh, dòng anh em giảng thuyết đã được phổ biến tại nhiều nước Âu Châu và sinh ích lợi cho toàn giáo hội. Cha Đa Minh đã được tôn phong hiển thánh năm 1234. Chính Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy hai phương thế không thể thiếu khiến cho công tác tông đồ sinh nhiều hoa trái. Trước hết là lòng sùng kính Đức Mẹ mà Ngài đã vun sới cái lòng hiền diệu và để lại như gia tài quý báu cho con cái thiêng liêng của Ngài. Và trong lịch sử giáo hội, các tu sĩ Đa Minh đã có công lớn trong việc phổ biến kinh Mân Côi, là lời kinh rất được Kitô hữu ưa thích và giàu giá trị tin mừng và là một trường học đích thật của đức tin và lòng đạo hạnh. Thứ hai, Thánh Đa Minh đã lo lắng cho một số tu viện nữ tại Pháp và Roma và tin chắc nơi giá trị của lời cầu nguyện cho công tác tông đồ. Chỉ trên thiên đàng, chúng ta mới hiểu được lời cầu nguyện của các nữ tu dòng kín đồng hành với hoạt động tông đồ một cách hữu hiệu tới mức nào. Tôi xin cảm ơn từng nữ tu dòng kín với tâm tình biết ơn, trìu mến. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của Thánh Đa Minh Guzman thôi thúc chúng ta xuất sáng trong lời cầu nguyện, can đảm sống đức tin và say mê Chúa Giêsu Kitô. Nhờ lời bầu cử của Người, chúng ta hãy xin Thiên Chúa cho giáo hội có nhiều vị rao giảng tin mừng đích thực. Sau khi chào nhiều nhóm tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et finite nobis dimitta nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et omnium benusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
benedicit celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha Pascal de Grasse, người Martinique, về chức linh mục phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.
Ngày 20 tháng 12 năm 2009, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Lên Trời bên xứ Martinique thuộc quần đảo Antilles của Trung Mỹ, Đức cha Michel Meranville đã phong chức linh mục cho thầy Pascal de Grasse. Sau đây là chứng từ con đường ơn gọi của tân linh mục. Tôi chào đời ngày 6 tháng 11 năm 1973 tại Fort-de-France, thủ phủ của Martinique. Chào đời tại thủ phủ, nhưng tôi lại lớn lên và trải qua thời niên thiếu nơi một thành phố khác. Tôi là con trai duy nhất. Thân phụ tôi hành nghề tài xế giao hàng và đã từ trần năm 2002. Thân mẫu tôi hiện nay về hưu, nhưng trước đó là nhân viên ngân hàng. Sau khi đậu tú tài ngành kinh tế và xã hội, tôi tiếp tục trau dồi thêm về môn khoa học kinh tế. Ơn gọi linh mục của tôi nảy sinh từ một gia đình công giáo đạo đức. Song thân tôi sống đạo chân thành, ngay từ thời tôi còn bé tí teo, Cha mẹ tôi đã mang tôi theo khi các ngài đi dự lễ. Chính vì thế, nếu tôi nhớ không lầm, thì ngay năm lên ba tuổi, tôi đã chăm chú theo dõi tất cả các động tác vị linh mục làm nơi bàn thờ khi ngài cử hành thánh lễ. Và càng lớn lên, niềm ước muốn trở thành linh mục càng lớn mạnh trong tôi. Thêm vào đó, hình ảnh linh mục đáng trọng đáng kính của cha sở giáo xứ tôi như ghi khắc vào tâm tư tôi. Chính trong thời gian theo đuổi ngành khoa học kinh tế mà tôi hiểu rằng, thật đáng giá biết bao nếu tôi dấn thân phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô và dâng hiến trọn con người tôi cho Ngài trong cuộc đời linh mục. Tôi trình bày ước muốn trở thành linh mục với cha sở giáo xứ. Ngài gửi tôi đến cư xá ơn gọi Thánh Dominic Savio ở Rodut. Nơi đây các vị phụ trách cư xá giúp tôi phân định và tìm kiếm đâu là con đường mà Thánh ý Thiên Chúa muốn cho tôi bước vào. Cùng thời gian này tôi kết thúc học trình. Các bề trên quyết định gửi tôi đến Đại chủng viện Isile Mulino thuộc giáo phận Nante bên nước Pháp. Cha Pascal de Gas trình bày tiếp về chương trình huấn luyện đưa đến thiên chức linh mục như sau. Thời gian đại chủng viện kéo dài từ 6 đến 8 năm, tùy theo trường hợp khác nhau của các đại chủng sinh. Các chủng sinh cần hiểu rõ nhiệm vụ trước tiên của linh mục là loan báo tin mừng Đức Chúa Giêsu Kitô cho con người, thánh hóa dân Chúa nhờ các bí tích và xây dựng mối hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội, cũng như trong thế giới. Để chu toàn nhiệm vụ cao cả này, linh mục cần biết các thực tại của thế giới hôm nay và những khía cạnh đặc thù của thân phận con người. Thời gian sống trong đài chủng viện không ngăn cách chủng sinh với thế giới bên ngoài, trái lại là đàng khác. Tôi chọn cuộc sống linh mục triều chính vì tôi muốn phục vụ giáo hội tại Martinique, nơi mà tôi được hồng phúc lãnh nhận và lớn lên trong đức tin công giáo. Ơn gọi của tôi chính là trở thành linh mục trong thế giới và dấn thân phục vụ con người ngay trong chính môi trường sống hàng ngày của họ. Trong thời gian thụ huấn nơi đại chủng viện bên Pháp, tôi không hề bị cắt đứt liên lạc với xứ sở Martinique thân yêu. Không, tôi thường xuyên trở về quê hương, cứ hai năm một lần. Bởi vì chính tại Martinique sẽ diễn ra các hoạt động mục vụ của tôi. Thêm vào đó, thực trạng xã hội của mỗi nước khác nhau. Tôi cần biết rõ các hoàn cảnh sống khó khăn của người dân nơi xứ sở tôi. Các vấn đề gia đình như các phụ nữ bị cô lập, các bà mẹ độc thân về nền kinh tế thấp kém vì nhiều người bị thất nghiệp. Về phương diện thiêng liêng thì vị linh mục cần phải đáp ứng các nhu cầu huấn luyện, giúp các tín hữu công giáo biết chọn và đặt Đức Chúa Giêsu Kitô nơi trung tâm cuộc đời họ. Cha Pascal de Gas kết thúc chứng từ ơn gọi linh mục như sau. Trước khi là linh mục, tôi là một tín hữu công giáo sống niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu phục sinh. Tiếp đến với tư cách là linh mục, tôi dấn thân phục vụ giáo hội công giáo tại Martinique. Qua việc Đức Giám Mục đặt tay truyền chức linh mục cho tôi trở thành cộng tác viên của Ngài trong công cuộc loan báo tin mừng. Đối với tôi, mối liên hệ với Đức Giám Mục bản quyền và với các anh em linh mục khác trong giáo phận rất quan trọng, bởi vì tôi không sống cô đơn và riêng rẽ, trái lại tôi sống mối hiệp thông với toàn thể giáo hội. Tôi đặt niềm tin tưởng nơi lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của các anh chị em tôi trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ cố gắng chu toàn nhiệm vụ do vị giám mục ủy thác cho tôi. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Chúa Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Trong Đức Chúa Giêsu Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Bởi vậy, tôi xin anh chị em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh chị em. Những gian truân ấy là vinh quang của anh chị em.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
bốn phương chúng con về
đây.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn Đường Đức Giê-xu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Hoa Huệ Ngoài Đồng.
Chuyên mục Bạn Đường Đức Giê-xu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến! Các môn đệ đi theo Đức Giê-xu đã từ bỏ mọi sự, lên đường với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thầy mình và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Để lớn lên trong niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, các ông đã có lần đi cùng Thầy mà bụng đói đến nỗi phải bứt bông lúa ăn, đã từng vất vả chèo chống con thuyền ngược gió trong đêm tối, đã trải qua kinh nghiệm hoang mang lo sợ khi Thầy Giê-xu đi vào cuộc thương khó. Đứng trước những nhu cầu thực tế thường ngày, Đức Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ rằng: đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc, vì mạng sống thì hơn của ăn và thân thể thì hơn áo mặc. Nghe những lời này, chúng ta không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn một chút do dự, vì thực tế cuộc sống luôn gắn liền với những nhu cầu thiết yếu nhất. Làm sao chúng ta có thể đừng lo lắng như lời Đức Giê-xu nói với các môn đệ? Có thể thấy rằng trong lời nói của mình, Đức Giê-xu phân biệt hai khía cạnh: mạng sống và của ăn, thân thể và áo mặc. Theo đó, mạng sống là điều quý giá hơn của ăn, thân thể thì quan trọng hơn áo mặc. Mạng sống là quà tặng ân sủng của Thiên Chúa, như là điều thiêng liêng và nhiệm màu. Thân thể con người được hiện diện
phản ánh dung mạo Thiên Chúa. Để mạng sống và thân thể được an toàn, chúng ta cần đến của ăn và áo mặc. Nhưng không vì thế mà ta quên đi giá trị cao quý của mạng sống và thân thể. Vì vậy, Đức Giê-xu muốn nhắc nhớ liệu ta đang lo lắng thái quá cho những điều phụ mà quên đi giá trị thực chất của bản thân trước mặt Thiên Chúa chăng? Đức Giê-xu đưa ra bằng chứng về chim trời không gieo không gặt mà vẫn được nuôi sống, hay hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi dệt vải mà vẫn được mặc đẹp. Những tạo vật chóng qua nhưng được Thiên Chúa yêu thương tô điểm như thế, vậy đối với con người, Thiên Chúa còn quan phòng và yêu thương nhiều hơn gấp bội. Hình ảnh chim trời và hoa huệ cho chúng ta cái nhìn thật thanh thản và bình an trong tình yêu thương của Chúa. Nơi tạo vật nhỏ bé mong manh ấy, chúng ta nhìn ra tình yêu lớn lao của Đấng Tạo Hóa dành cho chúng. Trong thực tế, chắc chắn chúng ta không khỏi lo lắng cho những nhu cầu thường ngày. Hơn nữa, chăm lo cho mạng sống và thân thể cũng là lúc ta đang trân trọng đúng mức quà tặng của Thiên Chúa là sự sống linh thiêng. Tuy vậy, chăm lo cho những nhu cầu ngày càng tăng của bản thân nhiều khi đưa chúng ta vào thái cực lo lắng quá mức cho riêng mình mà quên đi xung quanh chúng ta còn có nhiều người khác đang cần trợ giúp. Lo lắng thái quá rốt cuộc kéo ta trở lại vào vị trí lệ thuộc nhu cầu và mất dần vẻ thảnh thơi nhẹ nhàng của con cái Chúa. Khi đó, chúng ta có nguy cơ không nhìn ra ân huệ Thiên Chúa ban mà chỉ thu vén cho mình một thế giới riêng tư. Kinh nghiệm cuộc sống cho ta thấy rằng không phải lúc nào ta cũng đạt được thái độ và tình trạng quân bình theo lời dạy của Đức Giê-xu. Tuy vậy, sống trong sự tin tưởng và tình yêu quan phòng của Chúa cho ta bình an và thanh thản nơi tâm hồn để không quá cậy dựa hay bám víu vào tạo vật, giúp ta biết mở lòng mình ra đối với đồng loại và quảng đại trao tặng cho tha nhân những ân sủng đã lãnh nhận. Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn. Khi con khát, xin gửi đến cho con một ai đó đang cần nước uống. Khi con lạnh lẽo, xin gửi đến cho con một ai đó đang cần được sưởi ấm. Khi con bị xúc phạm, xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an. Khi thập giá của con trở nên nặng nề, xin ban cho con thập giá của một người khác để cùng chia sẻ. Khi con túng nghèo, xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn. Khi con không có thời giờ, xin ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát. Khi con nản chí, xin gửi đến cho con một người cần khích lệ. Khi con chỉ biết nghĩ đến mình, xin xoay chuyển tư tưởng con hướng đến tha nhân.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, bộ dòng tu loan báo sẽ công bố một văn kiện về tu huynh trong các dòng tu rất có thể vào mùa thu năm nay. Bangalore, hơn 1.000 linh mục đến từ trên 100 giáo phận sẽ tham dự Đại hội Linh mục Toàn quốc Ấn Độ tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Vailankani ở bang Tamil Nadu từ ngày 9 đến 11 tháng 2 tới đây. Vatican, Đức Hồng Ivan Ter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lấy làm tiếc vì hiện tượng xuất cư của nhiều tín hữu Kitô trẻ ra khỏi vùng Trung Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.